Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại châu Âu và Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, tạp chí Bitter Winter đưa tin Nghị viện châu Âu lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ngày 22 tháng 1, Bitter Winter, một tạp chí trực tuyến biểu trưng quyền tự do tôn giáo và tự do nhân quyền, đã đăng tải một bài báo để hưởng ứng một nghị quyết được Nghị viên châu Âu thông qua gần đây nhằm tố cáo cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Bài báo kêu gọi truy cứu trách nhiệm của tất cả các thủ phạm và tổ chức tham gia vào cuộc bức hại này. Tác giả của bài báo này, Marco Prespinti, đã viết: Năm 2023, mặc dù cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn chưa thuyên giảm, và báo cáo gần đây nhất của nhóm Pháp Luân Công đã công bố 209 trường hợp bị bức hại đến chết mới được xác minh trong năm 2023, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng lên đến hơn 5.000 người tính từ năm 1999. Nghị viện châu Âu đã có một động thái mang tính quyết định, ông viết. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của ông Đinh Nguyên Đức. Nghị quyết này mạnh mẽ kêu gọi nước Trung Quốc Cộng sản lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các dân tộc thiểu số khác, trong đó có cả người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Ngoài ra, nghị quyết còn kêu gọi chấm dứt sự giám sát, kiểm soát trong nước và xuyên quốc gia, cũng như thực trạng đàn áp tự do tôn giáo. Cụ thể, Nghị viện châu Âu yêu cầu chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và hiến pháp của chính nước này để thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Bài báo thừa nhận rằng, ngay cả những tuyên bố công khai có thẩm quyền cũng không đủ để hối thúc những chính quyền lưu manh có hành vi tốt hơn, bởi vì những chính quyền hùng mạnh trên trường quốc tế không e dè gì trước văn kiện đơn thuần. Tuy nhiên, không bao giờ được đánh giá thấp những văn kiện như nghị quyết mới đây của Nghị viện châu Âu. Trên thực tế, những văn kiện như vậy đã huy động sự thừa nhận chính thức của các cơ quan chức năng quốc tế về một tình huống mà trong trường hợp này là một tình huống đau thương của các nạn nhân và những người bảo vệ họ trong các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tương tự. Ảnh hưởng của nó đã lan rộng, vượt khỏi cơ cấu quốc gia, Marco Rapinti viết. Như vậy, nghị quyết này đã kết nối các tổ chức thế giới và các cơ quan siêu quốc gia bằng quyền lực pháp lý nhất định. Mặc dù một nghị quyết như vậy có thể vẫn chưa có tính ràng buộc, nhưng nó được coi như một tiền lệ không thể chặn lại. Không chỉ đưa tất cả những con người và chính phủ tử tế lên một tầm đạo đức mới, mà còn có tác động nghiêm túc đến luật pháp và chính trị. Đúng vậy, sự thành công của những tác động này phụ thuộc vào thiện chí của những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị và pháp lý, cũng như các cơ quan và tổ chức quản lý. Tuy nhiên, sau khi các nghị quyết và văn kiện được thông qua, những người tốt luôn có thể dựa vào một tài liệu tham chiếu chuyên biệt vĩnh viễn để thúc đẩy những án lệ tốt và bảo vệ những người vô tội. Marco Respinti viết, trong nghị quyết, Nghị viện châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc bởi vì tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền phải là trọng tâm trong mối quan hệ của Liên minh châu Âu với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu cũng yêu cầu Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cuộc điều tra quốc tế về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời nêu ra những vấn đề này trong mọi cuộc đối thoại chính trị và nhân quyền với chính quyền Trung Quốc. Ngoài ra, nghị quyết của Nghị viện châu Âu khuyến khích các quốc gia thành viên và phái đoàn Liên minh châu Âu cần giám sát các vụ xét xử ở Trung Quốc. Một loại tội ác khủng khiếp là cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân mà Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm tới từ trước đến nay. Nghị quyết kêu gọi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu công khai lên án hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và sử dụng cơ chế trừng phạt nhân quyền toàn cầu của Liên minh châu Âu, cũng như các cơ chế trừng phạt nhân quyền quốc gia đối với tất cả các thủ phạm và tổ chức đã tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài. Cụ thể, nghị quyết nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu nên đưa ra các biện pháp như từ chối cấp thị thực, phong tỏa tài sản, trục xuất khỏi lãnh thổ Liên minh châu Âu, truy tố hình sự, kể cả trên cơ sở quyền tài phán ngoài lãnh thổ và đặt ra các tội danh hình sự quốc tế đối với những thủ phạm tham gia vào tội ác này. Hơn 24 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại mang tính hệ thống đối với Pháp Luân Công, hòng tiêu diệt môn tu luyện này. Điều này dẫn đến sự xói mòn quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc và vi phạm các quyền hợp pháp của công dân Trung Quốc được quy định trong hiến pháp nước này. Tệ hơn, việc kiểm duyệt và giám sát bằng công nghệ là một bộ phận quan trọng trong cuộc trấn áp này. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho thấy, có tài liệu nêu rõ hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã chết do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1999, đồng thời cho biết thêm, các học viên thường xuyên bị giam giữ và được báo cáo là đã bị tra tấn thể xác và tâm lý, bị thu hoạch nội tạng nhằm ép họ từ bỏ đức tin. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu có viện dẫn một ví dụ là những gì ông Đinh Đức Nguyên và vợ ông, bà Mã Thụy Mai, hai học viên Pháp Luân Công này đã bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Mặc dù không có lệnh bắt giữ, bà Mã được thả sau đó và bị cảnh sát đe dọa vì con trai bà đã phát động một chiến dịch giải cứu ở nước ngoài. Còn ông Đinh vẫn bị giam giữ và gia đình không được phép đến thăm trong suốt 8 tháng sau đó. Sau đó, ngày 15 tháng 12 năm 2023, ông bị kết án 3 năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ, hơn 2.000 USD. Ông Đinh đã kháng cáo bản án. Peter Winter cũng đưa tin về câu chuyện của hai vợ chồng họ vào tháng 7 năm 2023 và phỏng vấn con trai họ, anh Đinh Nhạc Bân. Do tình hình ở Trung Quốc, nghị quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh và tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngoài ra, Nghị viện châu Âu cũng chỉ thị cho chủ tịch của tổ chức này chuyển nghị quyết này tới các tổ chức của Liên minh châu Âu, tới chính phủ và quốc hội của các quốc gia thành viên cũng như chính phủ và quốc hội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tin tức thứ hai, Hàn Quốc, đọc sách tập thể kỷ niệm 29 năm xuất bản sách chuyển Pháp Luân. Đời người vì sao lắm khổ đau? Mặc dù không ít người từng đặt ra câu hỏi này, nhưng không sao tìm được đáp án chính xác ở đâu. Cuốn sách chuyển Pháp Luân không chỉ đưa ra lời giải cho câu hỏi này, mà còn chỉ rõ được mục đích của cuộc sống. Cách đây 29 năm, vào ngày 4 tháng 1 năm 1995, buổi lễ ra mắt cuốn chuyển Pháp Luân đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công an Quốc gia ở Bắc Kinh. Để kỷ niệm ngày này, Hiệu sách TNT ở quận Yongsan, Seoul đã tổ chức hai buổi đọc sách vào buổi sáng và buổi chiều ngày 4 tháng 1 năm 2024. Hơn 70 người từ nhiều quận ở Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, Gungsang Nam-do, Yeochang và Gunsan đã tham gia. Họ nói về trải nghiệm của bản thân, về những thay đổi về thể chất và tinh thần sau khi đọc chuyển Pháp Luân và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số cho biết sức khỏe và tâm tính của họ đã cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người nói, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi tìm thấy cuốn sách thay đổi cuộc đời này, cuốn chuyển Pháp Luân. Những người tham gia khác nói, đây quả là một cuốn sách phi thường, tôi đã tìm thấy hướng đi trong cuộc sống và Đại Pháp đã mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng trong thế giới hỗn loạn này. Đại sư Lý bắt đầu truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992. Trong 2 năm từ tháng 5 năm 1992 đến cuối năm 1994, Đại sư Lý đã tới hơn 20 thành phố ở Trung Quốc để tổ chức tổng cộng 56 khóa giảng, mỗi khóa 9 ngày với sự tham gia của người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Sau khi kết thúc các khóa giảng, Đại sư Lý đã biên soạn nội dung các bài giảng trong 2 năm đó và xuất bản cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1995. Đến nay, cuốn sách đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và đã thay đổi cuộc sống của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới. Ông Han Chi-seon là một nhà thư pháp chuyên giới thiệu các bức thư pháp và video nhân văn trên mạng xã hội. Năm 2021, một người đăng ký kênh của ông Han đã trò chuyện rất lâu với ông. Qua đó, ông Han lần đầu tiên nghe nói đến chuyển Pháp Luân và bén duyên với cuốn sách. Ông nói, sau khi tìm thấy chuyển Pháp Luân, cuộc đời tôi đã chuyển biến hoàn toàn. Tâm thức của tôi đã thông suốt và tôi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Ông nói thêm, trước đây tôi rất quan tâm đến Phật giáo và tu luyện. Tôi cũng thực hành những phương pháp tâm linh khác. Tuy nhiên, sau khi đọc chuyển Pháp Luân, tôi quyết định chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà thôi. Ông Han đã thuyết phục vợ ông, bà Choi Jung-hui, cũng đọc sách với ông và bà cũng bắt đầu tu luyện. Bà nói, trước đây vợ chồng tôi đã thử nhiều phương pháp tu tập và đọc rất nhiều sách. Tuy nhiên, chỉ có chuyển Pháp Luân mới giải đáp được mọi thắc mắc của tôi. Tôi thậm chí còn thức cả đêm để đọc hết chuyển Pháp Luân.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa,
xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.